Phật là anh từ con soi lối con trở về nguồn pháp từ mênh mông đưa con về bờ giác Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lầm mê đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là xin được làm con ngoan luôn sống bên cha lành xin được làm cánh đồng cho ngọn lúa xanh tươi xin một lần tiếng tiếng theo ngõ chân cha lành
đến 10.000 năm. Vậy thì các đồng tu chúng ta an tâm mà niệm Phật cho những cái lời dẫn ngôn đó. Chút xíu đây chúng tôi sẽ có tặng một cái đĩa ngày 8 tháng 2 năm 2012, Hòa Thượng Chánh Đức trả lời những vấn đề sai lầm về những cái tin đồn nhảm đó. Thì xin thưa các đồng tu, tôi đã gặp ông Bùi Hữu Dược vào buổi tối thứ sáu vừa rồi ở tại chùa Tân Phúc, và đã tặng cho ông một cặp đĩa này để chi? Để trình giới người có trách nhiệm cao nhất đối với tôn giáo, đối với Phật giáo chúng ta biết được đó là những tin đồn nhảm chứ không phải là chính lời của Hòa Thượng nói. Không biết là các đồng tu ở xa xôi đây đây có biết cái tin đó không, nhưng mà nếu như có thì các vị cứ yên tâm, đó là không phải là tin chính thức, mà đó là những lời giả ngôn làm cho chúng ta không an tâm tu tập. Vì vậy tôi có một cái đĩa chính thức và được trả lời 10 câu hỏi của các đồng tu gửi lên cho ngài, trong đó có vấn đề đại nạn. Thật ra Phật pháp là bất định pháp thì không thể nói là nhất định. Thích Ca Mâu Ni Phật còn không dám nói nhất định thì ai dám nói nhất định? Khi tâm người chúng ta tốt thì hoàn cảnh sẽ tốt, khi tâm người của chúng ta tốt thì hoàn cảnh sẽ xấu hơn, đúng không sư? Các đồng tu, nơi phú thọ của đời ta như đây gần hơn cả 500-600 người niệm Phật như thế này, cái từ trường phát ra thật là một từ trường an lạc, từ trường của sự hạnh phúc, từ trường của sự bình an. 500 người chúng ta mỗi một người ảnh hưởng 10 người, vậy thì có bao nhiêu người các vị? Tất nhiên mỗi một người chúng ta phát tâm niệm Phật, đem cái tâm chân thành mà niệm Phật, vậy thì một người cho một gia đình, làm cho một gia đình hạnh phúc, một gia đình hạnh phúc là một tế bào của một thông số, một thông số hạnh phúc là cả một làng nước hạnh phúc, một quốc gia hạnh phúc thì một thế giới hòa bình. Vậy thì mỗi chúng ta, mỗi một người niệm Phật, đem một cái tâm thiện của chúng ta phát ra những cái từ trường đó, làm cho ảnh hưởng mọi hoàn cảnh xung quanh, vậy thì hoàn cảnh của chúng ta chắc hẳn sẽ tốt hơn. Đây là cái điều mà Phật đã nói tiếp: vi tâm tạo cảnh tùy tâm chuyển. Đó là cái vấn đề mà đầu tiên tôi muốn nói với các vị. Và cái điều mà hôm nay chúng ta muốn chia sẻ là ngày nay pháp môn niệm Phật của chúng ta đang niệm, nó không phải là pháp môn tầm thường mà người ta hay nói pháp môn của ông già bà cả. Chúng ta đang tu cái pháp môn niệm Phật chính là cái pháp môn mà trong kinh Đại Đạt nói vô thượng thâm diệu thiền, một cái bậc, cái thiền định bậc cao chứ không phải là thường thiền định bậc thấp. Một cái pháp môn mà ngay giờ này các vị có thể tự đại vãng sanh, có thể thẳng đến thành Phật. Thật ra xưa nay không ai tin, và ngay đến Bồ Tát cũng khó mà tin. Mà tại vì sao các vị có thể tin dễ dàng như vậy? Là tại vì nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã từng tu pháp môn này rồi, ta đã từng ở trong những đạo tràng niệm Phật rồi, nhưng mà sở dĩ người ta giảng sanh, mình chưa được giảng sanh là vì sao? Vì người ta tin tấn, còn mình tin tướng. Nên nhớ, tin tấn thì giảng sanh, mà tin tướng thì không thể giảng sanh. Pháp môn niệm Phật các cổ đức đã dạy chúng ta tin sâu, nguyện thiết, hành niêm mật. Tin sâu là gì? Tin có thế giới cực lạc, tin có Đức Phật A Di Đà, và tin vào câu A Di Đà Phật đầy đủ năng lực để đưa chúng ta siêu vượt sanh tử, một niềm tin trọn vẹn như vậy. Có nhiều người hoài nghi niệm Phật, mà hoài nghi một câu A Di Đà Phật, vậy thì không cầu an có được không? Không muốn sao có được không? Không đi bất kỳ giải mã được không? Không muốn tái đầu được không? Như vậy thì có thiếu không? Thật ra hoàn toàn không thiếu. Tại vì trong cái A Di Đà nói rất rõ, mười phương chư Phật đều tán thán Đức Phật A Di Đà và mười phương chư Phật đều ca ngợi hành giả niệm Phật. Vậy thì ta niệm một câu A Di Đà Phật là đã đầy đủ tất cả các kinh. Nếu như các vị chỉ cần tụng một kinh Dược Sư thì chỉ có Đức Phật Dược Sư thôi. Các vị niệm tụng Phổ Môn thì chỉ có Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thôi. Mà trong khi các vị niệm một câu A Di Đà Phật với lòng thành kính chân thành thì đã được mười phương chư Phật đều khen ngợi. Ở đây tôi nói là có kinh dẫn chứng đàng hoàng. Như các vị thấy trong kinh nói, một câu A Di Đà Phật chính là đại thần chú, đại minh chú, vô thượng chú, đảm đảm chú. Vậy thì một câu A Di Đà Phật là tròn đầy tất cả các kinh. Người niệm một câu A Di Đà Phật là được mười phương chư Phật tán thán và khen ngợi. Vì vậy niệm Phật với lòng chân thành, mà các vị niệm Phật với lòng chân thành thì sao? Chân thành thì tương ứng với A Di Đà Phật. Niệm Phật không hoài nghi, niệm Phật không gián đoạn thì nhất định sẽ đạt được chỗ sự chân thành. Và ngay sự chân thành đó là đạt luôn ngay cái sự thanh tịnh. Mà thanh tịnh thì sao? Thanh tịnh thì tương ứng với cõi tịnh. Thế giới cực lạc được mệnh danh là tịnh độ. Vậy thì ta muốn giảng sanh về thế giới cực lạc, vậy thì tâm của ta phải thanh tịnh. Làm thế nào để được thanh tịnh? Phật nói rất rõ, tu tập là diệt trừ phiền não tham sân si, đổi tham sân si thành giới định tuệ. Mà nếu như niệm Phật mà ta vẫn tham, vẫn sân, vẫn si thì làm sao tương ứng được với Phật? Muốn tương ứng được với Phật thì phải diệt tham. Ở đây các đồng tu chúng ta phải nhớ, diệt tham chứ không phải là đổi đối tượng tham. Niệm Phật mà còn cái lòng tham tràn đầy cái lòng ta, vậy thì ta thở đến một cái câu ấy là Phật chứ đầy cái mùi tham. Ta niệm Phật mà đầy tâm sân hận, vậy thì ta thở đến câu ấy là Phật cũng đầy sự sân hận, thì làm sao mà tương đương được với Phật? Không dễ dàng như chúng ta đã thở cái miệng thì niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mà trong tâm thì tham sân si vẫn tràn đầy, vậy thì không thể tương đương được thế giới cực lạc. Một ở một đời tương lai khi hết đấu thân này, các vị không thể giảng sanh, mà ngay trong cuộc sống thực tại này các vị cũng không có được sự thọ dụng, sự an lạc. Rõ ràng tâm các vị bình lặng thanh tịnh, không tham sân si, thì ngay trong cuộc đời này các vị đã có được sự an lạc rồi. Nhà Phật chúng ta yêu cầu các đồng tu khi đến quy Phật, ngoài chỉ quy Tam Bảo là phải giữ giới, mà các tổ sư tịnh độ hãy đề xướng trì giới niệm Phật. Không thể nói rằng niệm Phật không cần trì giới, tại vì từ giới đến sinh định, từ định đến khai trí tuệ, không giới, giới chính là rào cản để chúng ta đừng làm những gì khác. Trong tổng cương lĩnh tu tập của nhà Phật chúng ta, Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói rất rõ ràng: đừng làm các việc ác, vâng làm các việc thiện, giữ tâm mình trong sạch. Đó là lời chư Phật dạy. Vậy thì hành giả của tịnh độ không thể không giữ giới, mà giới chính là rào cản, giới chính là giữ cho tâm mình được thanh tịnh, thân tâm đều được thanh tịnh. Nếu không giữ giới thì chúng ta không thể có được tâm thanh tịnh. Có nhiều người nói học Phật thọ trì tam quy thì được, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, nhưng mà giữ giới khó quá. Không nói dối khó quá. Xin thưa, có phải khó không các vị? khó hả? Nếu như các vị nói dữ giới là khó thì các vị chưa phải là người học Phật. Cho dù các vị niệm Phật 20 năm cũng không thể giảng sanh. Các vị phải hiểu như thế này: giới chính là chuyển thói quen xấu thành thói quen tốt, đúng không? Phật rất là từ bi, muốn đưa chúng ta từ phàm phu tục tử, những con người tội lỗi, dễ dàng tạo tội lỗi, trở thành một người tốt. Rồi từ một con người tốt, ta mới lên thành một con người hiền. Rồi từ người hiền mới trở thành một vị Bồ Tát. Xin thưa, ở đây các đồng tu chúng ta, từ ngày phát tâm niệm Phật, có ai không mong cầu giảng sanh không? Hay tất cả chúng ta đều mong cầu giảng sanh? Vậy thì bây giờ ta đang là Bồ Tát rồi mà, đúng không nào? Tương lai ta sẽ làm về cái nếp cực lạc để làm bạn với Bồ Tát bất thối mà. Vậy thì ngay đời sống thực tại này ta đã là Bồ Tát chưa? Ta đã tập làm Bồ Tát chưa? Ta đối với bạn đồng tu, ta đối với người hàng xóm và ta đối với ông xã ở nhà đã phải là Bồ Tát như vậy chưa? Khó chưa? Chưa thì gì thì chưa phải là Bồ Tát đâu, chưa phải là Bồ Tát nhân. Mà Bồ Tát nhân đâu có thì làm sao có Bồ Tát quả? Xin thưa các Bồ Tát chúng ta ngồi đây, cái điều mà dễ hiểu. Bây giờ hôm nay tất cả đồng tu ngồi đến đạo tràng niệm Phật, là người phát tâm niệm Phật cầu giảng sanh rồi, là ta đã bắt đầu khởi đầu cho một hành, một sự nghiệp là Bồ Tát ở tương lai. Vậy bây giờ hỏi các cụ đi, Bồ Tát đi chợ này, ở đây còn là mấy bà cũng chợ không à? Bây giờ người ta ra chợ nói một đồng ba trái, các cụ lấy làm sao? Người ta nói bây giờ một đồng ba trái thì giờ các Bồ Tát đi chợ, các Bồ Tát lấy làm sao? Nói thật thì đừng nói giả. Có Phật A Di Đà ở đây, ba cái to hả? Hả sao? Nói thiệt cả, đừng có nói cho dễ nghe nha. Người ta nói một đồng ba cái thì lấy ba cái to hay là lấy ba cái nhỏ? Ba cái to hả? Đó, vậy thì biết mình là có Bồ Tát chưa? Trong bài ca của chúng ta có bài ca gì? À, bài ca mà một lần người một lần gây đó, ai cũng dành nhẹ nhàng, vậy thì gian khó dành bằng ai? Một Bồ Tát đi chợ mà muốn cái lợi của mình, còn người sau thì người ta bị thiệt thòi, vậy thì có phải là Bồ Tát không? Chỉ cần một điểm nhỏ thôi, các vị hãy tập đi, tập sống thiệt thòi đi, dành cái phần lợi cho người khác, thì đó mới là người chân thật học Phật. Tất nhiên cũng phải là một cái to, hai cái nhỏ. Còn nếu mà Bồ Tát ngồi đây mà ba cái to hết thì chúng ta không thể nào gặp nhau ở thế giới cực lạc được. Các người không nghe chư Phật Bồ trong kinh nói hay sao? Bồ Tát là gì? Bồ Tát là chân cầu Phật đạo với quá độ chúng sanh. Bồ Tát là không ngừng hoàn thiện chính mình, dùng cái hoàn thiện chính mình để ảnh hưởng chúng sanh. Vậy thì bây giờ mình cũng làm tốt với chúng sanh, mình đâu phải là Bồ Tát. Mà xin nhắc cho các đồng tu một điều nữa, một điều cực kỳ quan trọng, đó là gì? Mỗi thân tướng Phật tử chúng ta là hóa thân của Như Lai. Người ta nhìn vào hình tướng Phật tử chúng ta, Phật tử tu hành thế nào, Phật tử làm tốt đạo đẹp đời thế nào, để người ta kính nể, người ta ngưỡng mộ, hoặc là người ta cũng muốn học Phật. chứ không phải Phật tử là mặc áo choàng lên thì ta muốn làm gì ta làm, sẵn sàng vì lợi cá nhân mà thương tổn đến người khác thì đó không phải là người thành Phật. Nếu các vị chính hình tướng của một người Phật tử mà làm tốt được thân tướng của người Phật tử, đó là đã là trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Ngay cái thân tướng ta thôi, ta đã độ vô số chúng sanh rồi. Cũng ngay cái thân tướng của ta thôi, ta đã làm, ta đã tạo ra vô lượng tội ác, tội lỗi. Tại vì ta sao? Người ta nhìn vào, ta nói, ơi, Phật tử chùa cái gì mà xấu quá vậy? Thì các vị ấy có lỗi với thầy chưa? Có lỗi với thầy ở đây đã dạy dỗ các vị, và các vị có lỗi với các đồng tu ở đây nữa, đúng không nào? Đúng không? Thành thử ngay cái tâm tướng chúng ta đã là độ vô lượng vô biên chúng sanh, và ngay cái tâm tướng chúng ta mà đã làm tốt thì ta đã báo ơn Phật rồi, đã báo ơn thầy đã dạy dỗ mình rồi. Trong kinh Vô Lượng Thọ có nói câu như thế này: dĩ thân dĩ thân tác trách, lấy mình làm gương. Có không các vị có tụng kinh Vô Lượng Thọ chưa? Có. Phật dạy rất kỹ, mình phải làm gương mẫu cho chúng sanh, mình là phải làm gương cho những người chưa phát tâm học Phật. Người người đều là Bồ Tát hết rồi, ai ai cũng ngày ngày nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung, cụ phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát di bạn ngữ. Bồ Tát là bạn lành của ta, mà bây giờ ta đủ mình tự xem lại mình coi, mình có đủ tư cách để làm bạn lành cho chúng sanh chưa? Nếu chưa thì chúng ta phải nỗ lực, cố gắng. Hàng một chúng sanh không phải là bằng lời nói, mà bằng hành động, bằng việc làm. Bởi vì Hòa Thượng mới nói, ta làm gương cho chúng sanh, không phải là ta dùng cái thế lực gì đó, cái cách gì đó để chèn với người ta, mà bằng sự hành trì, riêng mật, tu tập, giữ gìn giới hạnh của bản thân mình, mà cảm hóa chúng sanh. Phật Bồ Tát đến thế gian này cũng vậy, cả một đời của các ngài là kiên trì giới hạnh, tinh tấn tu tập, đem cái thân giáo để giáo hóa chúng sanh, ảnh hưởng chúng sanh. Rõ ràng bằng chứng Thích Ca Mâu Ni Phật khi còn ở tại thế, ngài đó có dùng cái quyền lực của một thái tử con của Vua Tịnh Phạn để mà giáo hóa chúng sanh đâu. Ngài xa lìa cái ngôi báu để trở thành một người tốt khất sĩ, gần gũi chúng sanh để dễ dàng tiếp cận chúng sanh, thật tu thật chứng để giáo hóa chúng sanh. Thì ngày nay Phật tử chúng ta cũng vậy, phải làm những việc gì mà Phật dạy, triệt để thực hiện lời Phật dạy. Người Phật tử phải giữ giới, không giữ giới thì không phải là người Phật tử. Mà tôi xin thưa các vị, giới có phải là giới cấm đâu, giới là chuyển thói quen xấu thành thói quen tốt. Tôi ví dụ, có người nào á, tôi ghét người nào thành thật với tôi đến như vậy, ai lừa gạt tôi cũng được chứ, tôi thích người ta lừa gạt tôi. À, xin lỗi các đạo tràng này, có ai thích bị lừa gạt không? Không thể không. Vậy thì làm gì mình có quyền bị lừa gạt người ta? Bây giờ có bà nào đó sáng sớm từ trong nhà chạy ra nó chờ vui lắm bà. Hôm qua con nó lớn gì cho tôi 2.000 đô mà anh chọn hết chơi rồi. Ôi nó xài tôi khỏi xài, vui gì, có không? Hay là đi báo công an, đi thưa đến huyện, người đi khóc tóc. Vậy, hoặc là có ông nào đó, trời vui gì, mới mua chiếc xe đi hết, để trong nhà hôm qua anh chọn vui lấy rồi, nó chạy tốn, nó tốn xăng mình khỏi tốn. Có không? Vậy thì mình có muốn bị gạt, mình có muốn bị ăn cắp, Phật bảo mình đừng ăn cắp, đừng gạt chúng sanh, là giới sao thiên thưa các Bồ Tát, không phải là giới, chỉ thói quen xấu thành thói quen tốt. ngoài cái giới luật nhà Phật ra như là năm giới mà Phật đã dạy, chúng ta còn phải tuân thủ pháp luật, tuân thủ những gì mà làng nước nơi ta ở, những phong tục tập quán chúng ta cũng không được vượt qua. Đó là lời dạy rất chân thành của Hòa Thượng. Chẳng hạn như sáng nay những huynh đệ nó thôi gần quá, chở tôi đi khỏi Cần Thơ nó nguy hiểm, tôi nói không được. Mình dạy người ta là không được phạt pháp luật, mà tự nhiên sáng nay đi cái đầu không đội nó nguy hiểm, thế nó làm sao đó. Tôi kêu taxi đi, lên xe đi taxi, cao taxi ổng cũng má cho nhận, ổng nói có mấy bước mà cũng kêu taxi nữa. Tôi nói thì giờ tôi chốt đôi, cái ổng vui lòng vui lòng, ổng muốn trả thì đi chưa được 9,000 nữa mà tôi phải trả ổng 20,000 thì ổng vui vẻ thôi. Mình trốn một chút mà mình không phải phạm pháp, mình dạy người ta tu tập, dạy người ta đừng có phạm pháp phạm quy, mà mình phạm quy thì có coi được không? Phật pháp không bao giờ nói cho người khác làm mà mình không làm. Phật pháp nói cho người ta làm thì chính mình phải triệt để thực tiễn cái đời sống của mình thì người đó mới là người học Phật. Thật ra sự suy nghĩ đi, người Phật tử chúng ta mà áo choàng ra mà ra đường không đợi nó nguy hiểm, người ta nói ồ mấy người này ngộ mà Phật tử không đợi nó nguy hiểm. Tôi thấy rất nhiều điều đó là không nên. Vì vậy mà Phật giáo đến bất cứ một quốc gia nào trên thế giới đều được quan minh, đều được tôn trọng. Mỗi dòng tu chúng ta phải nhìn lại từng cái tư cách thành viên của mình. Sau khi nhìn lại tư cách thành viên của mình đã tốt rồi thì các vị khởi một câu A Di Đà Phật thì ngay đó tương ứng với Đức Phật A Di Đà. Vì Đức Phật A Di Đà là gì? Là chân thành, là thanh tịnh. Muốn về một thế giới cực lạc là phải chân thành, phải thanh tịnh. Cách để cho mình được chân thành thanh tịnh trước tiên phải giữ giới. Còn cái giới sát sanh cũng vậy. Mình nói nhà học chúng ta vì lòng từ bi mà không nỡ ăn thịt chúng sanh, đúng không? Nguyện mình ngày ngày niệm Phật vì cũng cái miệng nó nhai thịt chúng sanh, mình nhai thịt theo thì nó kêu ép ép, mình nhai thịt bò thì nó kêu bò. Thế nên cái gì tự lắng nghe, chân thật một người có lòng từ bi thì lắng nghe được cái âm thanh đó. Chân thật người học Phật đã có cảm nhận sự đau khổ khi chúng sanh bị cắt xé thì mới nghe được cái tiếng nghe đó. Vì vậy nhà Phật khuyên các đồng tu chúng ta ở nên ăn chay. Nếu chưa được ăn chay thường thì nên tập ăn chay kỳ, ít nhất là 1 tháng 10 ngày, 1 năm thì cũng có 3 tháng xuyên suốt. Như vậy thì chúng ta mới có thể nuôi lớn cái lòng từ bi của mình được, đúng không các bạn? Còn nếu như người học Phật của chúng ta cứ tùy thuận theo cái tâm của mình mà không hề có sự ngăn cấm nào đó, và khuyên chúng ta đoạn tất cả việc ác, dân làm tất cả việc thiện mà chúng ta lại không làm, thì làm sao mà tương đương được với Phật? Còn ngay cái cuộc sống thực tại này, làm sao mỗi người học Phật đều phải làm cái gia đình được hạnh phúc, làm cái gia đình được an vui, làm sớm thấy được mình cũng là người tốt, sẵn sàng giúp đỡ người khác, cái tối lửa tắt đèn, chồng sớm có nhau, như vậy mới là người học Phật chứ. Các vị học Phật làm sao mà về nhà ông nói chồng lúc này bà học Phật tôi thấy bà hiền ghê gì vậy đó. Ông xã nói trời, từ ngày em học Phật tới giờ thấy em dễ thương hơn, như vậy là đúng. Có chưa, đây đồng tu mình có ai nghe câu nói đó chưa? Chưa phải không? Chưa. Chưa vậy thì ta chưa hoặc là ta học hoặc chưa có lực. Thật sự cái từ nhường nó phát ra từ một con người chân thành sẽ cảm hóa được người khác, không cần lời nói. Giống như Thế Ca Mâu Ni Phật ngày xưa, khi ngài trở về thành các tỳ kheo đệ, La Hầu La nó có phòng nhỏ chạy đến bên Phật. La Hầu La nó nói như thế này: ôi, chỉ có cái bóng của ngài thôi mà làm cho con mát dịu cả tâm hồn. Cái từ trường của một người có đạo hạnh sẽ làm cho người khác cảm thấy kính nể. Thì cũng vậy, người học Phật chúng ta là học đấng từ bi. Mà nếu ông vừa hôm bữa tối với ông Tâm ngày nói Quan Thế Âm Bồ Tát là một người từ bi nhất thế giới, đó là chính đời của ông Bộ trưởng Tôn Giáo Chính Phủ nói. Quan Thế Âm được mệnh danh là một nhà đại từ bi, là một con người từ bi nhất thế giới. Vậy thì mình học Phật, cái trước tiên là gì? Cái khởi lòng từ bi của ta. Mà trong Đại Kinh đã nói, Kinh Quan Nghiêm đã nói: từ bi vi bổn, phương tiện vi môn. Từ bi là gốc. Ta tu học bất cứ một pháp môn nào mà ta không có lòng từ bi là ta đã sai rồi. Mà từ bi là gì? Từ bi là yêu thương, là tha thứ, là bao dung. Mà người học Phật ngày ngày niệm Phật mà không biết tha thứ, không biết yêu thương, không biết bao dung, vậy thì ta có phải là người học Phật không? Sao người nào né mặt cũng yêu chứ gì? Hả? Vì đã học Phật, đã yêu thương, đã tha thứ, đã bao nhiêu người thì đó, các vị đâu có buồn hiu vậy? Mà tại vì các vị không biết, chắc có lẽ là chưa yêu thương, chưa tha thứ, chưa bao dung. Nó hình như là đã không có lỗi với Phật thì phải. Các vị nghe một vị lãnh đạo tôn giáo của chúng ta nói nghe thì phải không? Một người từ bi nhất thế giới, vậy thì ít nhất mình cũng phải là nhà một cái người từ bi trước nhà mình chứ, đúng không nào? Ít nhất mình cũng phải là một người từ bi nhất nhà, rồi sau đó là mình là người từ bi nhất sớm. Nhất cái không sớm của mình á, rồi làm nhà mình thì mình từ bi nhất xã, rồi lần lần mình lên mình từ bi nhất huyện. Vậy thì một ngày nào đó mình có thể trở thành một người từ bi nhất thế giới này được chứ? Mà người từ bi nhất thế giới là gì? Là Phật Bồ Tát. Không từ những cái nhỏ nhất thì làm sao các người làm được cái lớn nhất, đúng không nào? Phải từ những cái nhỏ nhất. Như chúng ta đi chùa, ta vào chùa ta thấy biểu tượng của Phật Thích Ca Mâu Ni. Mà xưa giờ các vị đã từng niệm qua Thích Ca là gì? Là năng nhân. Mà xưa trong kinh giải thích là năng nhân là thường quá độ chúng sanh, tịch mặc là gì? Là niết bàn, là hàng ở trong niết bàn. Thường quá độ chúng sanh mà hàng ở trong niết bàn. Vậy thì cái cách giải thích này chỉ có quý thầy hiểu thôi, còn Phật tử chúng ta khó hiểu, đúng không? Nhưng mà bạch hòa thượng chuyển ngữ một chút xíu thôi. Năng nhân là gì? Là từ bi. Năng nhân là yêu thương, là tha thứ, là bao dung. Vậy thì Phật dạy chúng ta đối với người ta phải yêu thương, phải tha thứ, phải bao dung. Còn trật mặt là gì? Trật mặt là thanh tịnh. Ta đối với người thì yêu thương, tha thứ, bao dung, nhưng đối với ta là phải thanh, thanh tịnh. Thanh tịnh thì không có tham, sân, si, đấu kỵ, đúng không? Mà nếu có tham, sân, si, đấu kỵ nó nằm trong tâm ta thì không thể có được thanh tịnh. Mà muốn loại trừ tham sân si ra ngoài thì trong tâm ta để ta làm gì? Cứ giữ một câu A Di Đà Phật từ sáng đến chiều, đừng để nó rảnh thì sẽ không có tham sân si đố kỵ nổi lên. Hòa thượng dạy rất rõ, một phiền não trong tâm ta khởi lên, cái niệm đầu tiên là phiền não, nhớ cái niệm thứ hai là phải A Di Đà Phật. Cứ từ sáng đến chiều niệm một câu A Di Đà Phật không hoài nghi. Đừng có nói không biết mình niệm một câu A Di Đà Phật mà có đúng không nữa, mình niệm một câu A Di Đà Phật mà A Di Đà không biết mình không nữa, như vậy thì mình đã hoàn toàn nghi ngờ. Vì trong kinh A Di Đà nói rất rõ, nếu chúng sanh nào niệm danh hiệu ta từ một niệm cho đến 10 niệm mà nhất tâm thì ta cùng với thánh chúng đến tiếp dẫn người đó. Đúng không các vị? Trong kinh luôn được trong kinh A Di Đà nói vậy. Thì ta niệm không hoài nghi, bao giờ phước đức nhân duyên đầy đủ ta không biết, nhưng Phật biết mà, đúng không? Lo gì là Phật không đến, chỉ sợ phước đức nhân duyên ta không đầy đủ. Còn nếu phước đức nhân duyên ta đầy đủ, cái mạng cái báo thân này, cái tuổi thọ thế gian này hết, thì ngay đó Phật A Di Đà xuất hiện. Các vị đừng có hiểu lầm, niệm Phật giảng sanh là chết nha, chết không phải là giảng sanh. Xin hỏi các đồng tu ở đây, chúng ta không niệm Phật có chết không? Rồi niệm Phật có chết không? À, không niệm Phật cũng chết mà, niệm Phật cũng chết. Nhưng mà người niệm Phật với lòng tin trọn vẹn, người đó sẽ cảm thấy rất tự tại, cái sanh tử nó đến một bên, xem nhẹ cái chết. Tôi kính khuyên các đồng tu, hòa thượng nói rất rõ, khi cái thân xác này, cái hơi thở, cái hơi ấm nó còn ở trên cái thân này, cái thân xuống ấm là cái linh hồn của mình nó còn ở trong cái thân tứ đại này, thì hãy sống trọn vẹn, yêu thương, tha thứ và đầy trách nhiệm. Thì cho dù một ngày cái vô thường nó đến, chúng ta thì sẽ nhẹ đi. Còn bây giờ ta thì biết sống cho ta, tự tư, ích kỷ, thì cái người đó sẽ chết. Như hôm trước ở Sài Gòn, có hai cậu học trò, một cậu học trò đi ngang cầu Sài Gòn, thấy một cô bé từ trên cầu nhảy xuống. Thì cậu này cũng phản xạ một cách bình thường, gọt áo, gọt quần dài ra, nhảy xuống cầu luôn. Thế chứ, thì cứu cô gái. Cái việc đó rất là cảm động nhiều người. Mà may là chú kéo được cái cô đó thì coi như chú cũng sắp sửa chìm luôn rồi. Nhưng mà may có chiếc ghe nó đi đến, nó vớt hai người lên. Thì đó, một con người mà biết gì người khác thì người đó có sợ chết không? Đúng không? Có những chiến sĩ ngoài biên cương cũng vậy, sẵn sàng lao tới, là tại vì sao? Người ta đâu có sợ chết đâu. Những người mà tự tư ích kỷ, chỉ biết cho mình, thì người đó sợ chết đó. Vì vậy chúng ta là những người học Phật sống trọn vẹn yêu thương, sẵn sàng giúp người khác, sống tốt với người khác, thì khi các người ra đi thì sẽ rất nhẹ nhàng. Mà người dưới đại niệm Phật thì sao? Niệm Phật sẽ tương ứng với Phật. Niệm Phật sẽ cảm được Phật. Mà ngay đời này ta cũng đã cảm được chúng sanh rồi, đã cảm được bao nhiêu người rồi. Quý vị thấy ở trong đàn chúng ta, thấy mong cụ hiền lương, chất phát, chân thành, khi ông chết đi bao nhiêu người thương tiếc, đúng không? Chứ con người mình gặp khó khăn thì không thấy, mà đám tiệc tiệc tùng có mặt, tiệc tùng nào cũng có mặt chứ, mà thấy khó khăn thì không có đâu chứ. Thì người cái người đó có chết đi có lạc làm sớm có ai nhắc nhở không, đúng không nào? Học Phật ta chỉ hiểu được nhân quả, nhân nào quả đó, không thể sai được. Bởi vậy trong nhà Phật, trong thánh hiền có dạng, nhà nào làm nhiều việc thiện ắt dư thừa việc vui, nhà nào làm nhiều việc ác ắt dư thừa việc xấu. Tánh thế mà sống, nhà nào làm nhiều việc thiện ắt dư thừa việc tốt, đúng không? Cứ làm nhiều việc thiện đi thì sẽ có rất nhiều việc tốt tới với ta. Nhà nào làm nhiều việc ác ắt dư thừa việc xấu. Nếu các vị làm nhiều việc ác thì luật pháp cũng sẽ trừng trị các chúng ta. Mà luật pháp có thoát được luật pháp đi nữa thì luật pháp vô hình cũng sẽ trói buộc đến ta. Tại vì sao? Vì cái tâm ta ác, ta không thể nào sanh được vào cái cõi này. Nhân nào quả đó, mà nhân quả thì có thể phát sinh được không? Xin thưa các Bồ Tát ngồi đây, có Bồ Tát nào nói con lỡ chồng tắm tiêu rồi, đám ớt rồi, mà bây giờ nghe quá, nghe cà phê nó có giá quá à. Phật có nghe Phật từ bi, Phật làm ơn Phật cho cái đám tiêu đám ớt con thành đám cà phê. Con gian sinh Phật đó, con chân thành tha thiết cúng dường Phật đó, Phật từ bi cho cái đám tiêu đám ớt con nó thành cái đám cà phê, được không các vị? Không sao, được mà. Đã biết là không thì tại sao ta không sống một đời sống thương yêu? Đã biết là không, tại sao ta không sống một đời sống chân thành? Đã biết là không thì tại sao ta không sống một đời sống thuần tịnh, thuần thiện? Như nhà Phật đã nói, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát làm việc gì cũng phải tư, duy, nghĩ ngợi xét việc làm của ta có gây phiền não cho chúng sanh không? Có gây khổ đau cho chúng sanh không? Nhưng chúng sanh chúng ta thì đến khi gặp quả rồi mới sợ, tạo nghiệp bất thiện rồi á thì không ăn đi tìm á thì mới sợ. Rồi chưa nói là cái luật pháp vô hình mà thấy ma, ma quỷ đến đòi mạng, ma ma quỷ đến hùng họ thì lúc đó mới khiếp sợ. Nếu hiểu được nhân quả thì ta cứ căn cứ theo nhân quả, trồng nhân thiện được quả thiện, thì ngay đó các vị niệm Phật thì nó mới tương ứng được với Phật, mới tương ứng được thế giới Phật lại. Vì vậy có khuyên các đồng tu, niệm Phật giảng sanh không phải là chết, không niệm Phật cũng chết vậy. Một ngày nào đó tuổi đức nhân duyên hết, cái tuổi thọ thế gian này hết thì các vị cũng phải ra đi. Chỉ bây giờ các vị ra đi trong một cái câu A Di Đà Phật trong tâm ta, nhất tròn đầy đức nguyện, với niềm tin trọn vẹn về Phật A Di Đà thì các vị sẽ không hề lo sợ. Thì chiều nay tôi nghe thầy chủ trì nói là có họp ban một điều gì đó, thì tôi chỉ chia sẻ với các vị trong vòng một giờ. Thì cuối cùng xin gửi đến các đồng tu ở nơi đạo tràng này một câu chính chữ, mong rằng các vị nhớ lấy để hành trì tận trách nhiệm, sống chân thành, tâm thanh tịnh. Đức Phật A Di Đà sống trọn vẹn, phát cái lời 48 lời nguyện thì Ngài đã thực hiện tròn đầy 48 lời nguyện đó. Tận trách nhiệm là gì? Như Ấn Quang Phật, như Tổ sư Ấn Quang đã nói, đúng luôn tận phận, rất có trách nhiệm trong vai trò trách nhiệm của mình có. Mình phải làm tốt đẹp nhất, tròn đầy nhất, thì đó mới là người học Phật. Sống chân thành, không dối người, không dối mình, và tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là không có phiền não, tham sân si, không có đố kỵ, mà chỉ có một câu A Di Đà Phật. Thì tin chắc rằng chúng ta nhất định sẽ gặp nhau ở thế giới cực lạc trong một cái đời kế tiếp. Thì xin cảm ơn. Chúng ta xin hỏi hướng ạ. Xin cho mình tôi tất cả đây rồi, ngồi đây rồi.
Quyền đem công đức này
niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thanh đạm dưa cà. Gian đơn thôi người đừng đánh mất, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà, khi uống ăn nhờ niệm Di Đà. Và khi ta làm điều nhân ái, thấy y như là Phật đến trong ta, thấy y như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường, đường thanh cao giạt rào mưa pháp. Sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dứt tan não phiền, xa nẻo mê danh lợi sắc tài, làm thân tâm hận sâu tê tái. Quyết quay trở về bờ giác an vui, 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 quyết quay trở về bờ giác an vui.